tay cái bấm, hai tay cái bấm từ cho bấm hết các đầu ngón tay, ngón chân, rồi bấm bấm bằng hai cái ngón này nó bấm vô. Bấm để giải quyết hết cái lòng bàn chân của mình. Bấm. Cái đó là bấm thông thường. Này. Rồi cái bấm hết cái lòng đó. Rồi bây giờ là mình giải, nếu có cái chất nhờn á, tức là cái chất mà để bôi trơn đó, thì giờ có hai cách để mà mình bấm nguyệt. Mình bấm á, bằng cái ngón tay cái và bấm bằng cái ngón này, ngón chỉ, ngón tay cái, ngón chỉ nè, ngón này nè, ngón tay cái. Thì cái ngón tay cái bấm bằng cái cùi này của ngón tay cái nè. Bây giờ ví dụ á, là các cái đầu này nè, mình bấm vào các cái đầu ngón tay và cái đầu ngón chân á, hạ huyết áp nha. Hạ huyết áp tức là không cần mình phải có lên huyết áp mới hạ, mà bấm nó điều hòa huyết áp. Bấm vô, tức cái đầu này nè, nó nhờ mình bấm nó vượt ra mới được. Bấm ngay vượt cái bực, bấm vượt cái bực, bấm vượt cái bực, bấm vượt cái bực. Bên đây bấm ngược bên đây, vượt bực, à, vượt bực, vượt bực, vượt bực. Thì cái đầu ngón chân cũng vậy, bấm ngược, à đúng rồi, đúng rồi. Mà tại vì nó nhờ mình kéo mới được. Nhờ mình kéo mới được, đúng không? Rồi, bây giờ cái chân hai cái kẻ này, hai kẻ ngón tay này nè, bấu vô đây, kéo, bực bực ra, bấu vô, à kéo, tại vì nó trơn kéo mới được, nó trơn kéo sướng lắm, bấm vô kéo, đó, bấm vô đây kéo, vô kéo ngược lại, ở dưới chân cũng vậy, ở đây kéo ngược lại, bấm hồi nực luôn, nghe không, à, bấm vô kéo, còn ở trong lòng của cái bàn tay mình nè, có những cái vị trí này là vị trí bao tử. Vị trí này nè là vị trí bao tử, vị trí này là vị trí tim. Nên ai mà mệt này nọ đó, bấm cái vị trí này nè. Tự mình bấm thôi, mình giải. Nó bấm nè, bấm này nè, đây 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 cái tim mạch đó. Nên ai mà bấm vô đau là cái tim mạch mình nó không tốt á. Mình bấm vô nó rất đau. Nên bấm vô kéo đi, bấm vô kéo đi. Còn cái vị trí này là cái vị trí của bao tử. Cái bao tử mình không tốt á, bấm đây nè. Nó tăng cái chất cái bao tử mình lên, kích thích lên. Nhưng mà mình phải có cái chất nhờn đó đó. Bấm đây kéo, bấm đây nè, bấm kéo dài đây nè. Cái khu tay nè, bấm kéo dài tự mình thôi. Còn mấy này nè, bấm vô, bấm hồi đỏ nè, đau lắm. Còn mình kéo này nè, mấy cái khớp này nó đau lắm. Là mình biết mình đang bị bế huyệt vào đó. Nên mình bấm, mình sở nó ra. Mình tự sở nó ra. Còn cấp cứu mà lên máu thì các cái đầu cái ngón tay cái nè, đây đây đầu ngón tay này đây nè, ở dưới cái vuông này nè, thì hai bên đây ngón tay cái hai bên đây mình bấm vô, lấy cái móng móng tay á, đầu ngón tay bấm vào đây, bấm vô đây, à, bấm vô đây, bấm vô đây. Hai cái chân cũng vậy, các cái ngón này chân vậy, dạ trên cái mép cái lỗ tai trên của mình á, bấm vô mép lỗ tai trên đây là hạ huyết áp, bấm cấp cứu của huyết áp nó lên máu, uống thuốc mình bấm xíu là hạ liền. Giờ mình bấm các cái đầu nè, nó cái vuông này nè, bấm cái gốc này nè, chẳng gốc mà không, bấm vô đây, à, cái lỗ tai là ở trên cái viền trên của lỗ tai, à cái viền trên lỗ tai này, à, là bấm họ nó hạ hạ máu xuống, cái đó là để mình cấp cứu thôi. Rồi á là hai cái chân của mình, cái phía ở bên ngoài chân này nè là phía của đường ruột với bao tử. Nên nó mình lòng tay mình đấm. Nếu ai đấm mà đau là mình đang bị đường ruột bao tử không tốt đó. Nó cái mạch nè. Ở trên này dài xuống từ cái đầu gối mình dài xuống tới mắt cá. Đó, đấm ngang đây nè. Nếu ai thấy đau là cái bao tử đường ruột của mình là có vấn đề đấy. À, rồi bây giờ tới cạo gió. Cái đó là mình bấm huyệt thì là nó dễ rồi. À, bây giờ là mình cạo gió. Thì bây giờ cạo gió là mình phải thực tập ai cạo gió ha. Cạo nghiêng ra ngoài trước này. Trên mình cái xương bánh chè đó mình gờ ra, mỗi người có cái xương bánh chè phía dưới này nè. Đó. Anh quỳ gói lên á. Quỳ gói lên đi. Quỳ gói lên nó mình lòi cái xương nó ra. Trên lên trong lúc mình cạo mình nằm á, nằm thì ở đây là trên xương bánh chè nè. đó, nó có cái xương bánh chè đó, nó xương bánh chè ở đây nè, đó xương bánh chè mình gờ vô đây thì mình cạo từ đây, cạo từ đây ra đây đó, trên cái xương bánh chè đó cạo một chiều thôi nha. Đó là mình để cái miếng mình cái chất dầu vô, cái dầu rồi đứng lên luôn nè, cái trên cái xương bánh chè mình đây nè, đó đi ra đây đó, là mình cạo cái gió này nè, ra trước trên cái lỗ gúng. Nó xương bánh chè đây cạo một chiều một cạo đây. Và cái kỹ thuật cạo gió là đặt xuống, mình đè mình kéo, đè kéo chứ không phải là giật lên đặt xuống đè kéo, đặt xuống đè kéo. Cái kỹ thuật cạo á nó không đau, mà cạo gió nó gọi gió lên da, có nghĩa là cái gió nó lên. Nếu mà cái gió mình cạo lên nó đỏ là mình mới bị trúng gió, còn nếu mà nó càng đen là mình trúng gió lâu ngày đó, mà càng đen càng hột, nó có hột. Nên mình tha một cái miếng dầu, nhưng mà đừng có cạo dầu xanh nha. Cạo dầu xanh vô một hồi á nó lạnh dữ lắm, nên mình cạo một số cái loại dầu, thường người ta cạo dầu tràm hoặc á là người ta cạo bằng rượu cũng được nữa. Nếu mùa hè ta cạo bằng rượu hoặc là những cái loại dầu như thế này nè thì nó không ấy đó. Này cái này cũng gió lại gai nè, thấy không? Chưa cạo chứ mà nó đã có gió nè, thấy không? Còn cái cây cạo á đừng có cây bén nha, cây này nó hơi bén nè. Nên cái thẻ này nè, nó có cái thẻ này. Thẻ này thì nó có hai chiều. Nếu cạo trên lưng á, ta thể cạo chiều này, cạo bình thường có thể cạo chiều này. Nên thế này nè, đây nè, đè xuống, mình đè xuống mình đi một chiều mà thôi. Bên đây với bên kia giống như vậy đó. Đó, nếu mà cái đau bụng gió á, cạo hồi hết trơn đau bụng mà. Nhưng mà đừng có ấy, đè mạnh xuống đại đi, đè mạnh xuống kéo. Cái này là mình đè nhẹ đó, nhẹ mà nó còn muốn lên gió, thấy không? Tức là tại sao đây là có gió là biết không? Tuy là mình không có bệnh, nhưng mà tại vì là trời lạnh. Nó mình trời lạnh là nó nhiễm phong hàn ít thôi thì nó vẫn có gió. Đây thấy không? Cạo nhẹ nhẹ không nó đã lên gió nè, thấy không? Nên mình đặt cái tay này xuống, cái tay cái cầm phía này, thấy không? Tay cái cầm đây nè. Đó, đặt xuống, cạo, kéo, đâu có đau đâu, mà lên gió. Đặt đây, kéo theo chiều nghiêng nó chút xíu, đặt đây kéo theo chiều nghiêng. Đặt đè xuống, chứ không phải là khoẹt 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 đây là không phải nha. Mà đặt xuống đè. Đè. Kéo thẳng cái da ra, đè kéo thẳng cái da ra, đè kéo. Hơi hơi mà thấy gió lên cuồn cuộn chưa? Mọi người thấy không? Đó. Đây gió là gió thiệt đó chứ đâu phải gió cải lương đâu. Này có chúng gió lâu rồi nè, thấy không? Đó mình cạo đây, nhưng mà cạo đây là cạo đâu bụng gió thì mình cạo đây. Tuy nhiên nếu bị cảm thì cạo đây cũng được, nó để cái chỗ nào nó chốc gió ra thì nó bớt, bên đây với bên đây nó giống nhau. Đây. Đó. Đó, tức là trên cái xương này chút xíu. Đó. Đó, thấy không? Tha dầu vô hả cạo, chứ đừng có cạo không người ta lột da. Đó mình tha dầu, cạo gió là cạo một chiều, không có cạo gió cạo ngược xuôi xuôi đây nha, cạo gió cạo một chiều. Đó. Bên kia đối xứng qua cũng giống hệt như vậy. Bên kia đối xứng qua vậy đó là cạo đau bụng gió. Đau bụng gió tất nhiên là mình trúng gió mà ăn đồ trúng nữa, đau bụng. Nên khi mà vừa ăn đồ trúng mà vừa bị đau bụng gió mà vừa ăn đồ trúng thì vừa uống thuốc vừa cạo thì nó sẽ mau hết. Dĩ nhiên là mình cạo luôn cái phần lưng. Rồi bây giờ cạo đau bụng gió là ở đây. Bây giờ mình tới cạo là mình cảm. Cảm mình cạo thì gồm có ngoài sau lưng, hai bên cái gân cổ, nó hay nhất gân cổ lắm, hai bên cái bả vai và ngoài trước ngực. Nếu mà chúng ta có ho hoặc là đau, nó đau hai chiếc ngực là lắm. Nếu mà muốn bị bệnh cảm á, cởi cái áo ra. Chúng ta bị bệnh cảm á thì mình đè vô giữa hai cái xương á, giữa hai xương mình đè vô cái giữa, nó nhói đau là mình biết mình trúng gió thâm căn khú đế dữ lắm rồi đó. Mình nó nhói đau nè, thấy không? Đè vô, mình nhìn nó nhói đau. Lấy ngón tay nè, đè vô. Hoặc là mình đè nó giạt thịt ra nè, nó giạt thịt ra. Cái này nhẹ nè, ít nè. Còn nếu bị nhiều đè vô cái nó lâu nó giạt thịt lại lắm, máu nó lâu nó tồn vô lắm. Nên giữa hai cái này nè mình đè vô. Như vậy thì ở ngoài cái trước ngực mình á thì mình cạo theo cái chiều của cái sớ thịt. Ví dụ như á là cái xương sườn mình đây, đừng cạo trên xương sườn, cạo giữa kẽ hai cái xương sườn. Hiểu chưa? Đừng bao giờ cạo trên xương, bạn xương người ta đau lắm chịu không nổi đâu. Cạo gió phải cạo trong thịt chứ không phải cạo trong xương. Nên có nhầm người không biết á, cứ cạo quất làm rột hồi là lá làng. Thấy không? Nên á là mình tha miếng cái đầu mình mới cạo theo cái chiều này. Đó cạo ra theo chiều của hai cái đốt xương ngay chân giữa nó lõm lõm đó. Mình cạo đây cũng cạo một chiều đó, cạo đây. Đó cạo đó. Cạo một chiều đây. Đó, rồi dưới mình tha dầu trước rồi cạo một chiều đây. Nhớ là đè xuống, kéo. Đè xuống, kéo. Đè xuống kéo rồi dài xuống tới đây hết cái bè sườn mình. Nó thôi, còn cái bụng này á thì nặng lắm người ta mới cạo hoặc là nặng gió. Nha, cạo với cái nặng gió nó khác. Nặng gió là ở đây mình á đẩy cái thịt ra mình mới dồn nó lên. Chứ không phải nặng là xốp lên. Mà đây nè, mình đẩy thịt ra. Đây là mình đè vô mình đẩy ra mình mới đùng ngược vào lên. Mình nặng thì người ta không đau mà nó ra gió. Còn mình không biết á, mình xốp lên. Cái tay này mình xốp lên nè, mình nặng. Nó không ra gió mà nó rất là đau. Còn đây đó, mình á, cái tay mình á, căng nó ra rồi đùng ngược qua lên. Đó, căng ra đùng ngược lên, căng ra đùng ngược lên, căng ra đùng ngược lên. Thấy gió gì mà, hơi thôi, chưa có sức gì trơn á. Nên nặng gió cũng rất là hay, nếu chúng ta không có đồ cạo, không có gì hết, chúng ta nặng gió, nặng một cách là banh nó ra đùng ngược lên, banh ra đùng ngược lên. Còn cạo gió là giữa kẽ giữa hai cái lớp xương, chỗ nào có thịt cạo cũng được hết, nhưng mà cạo xuôi một chiều, chiều trên xuống, à, cạo xuôi một chiều đây, à, đè xuống, nè, đặt cái này nè, đè xuống, kéo, trong lúc kéo đè cái này xuống, chứ không phải mình, không phải vậy, vậy chốc da mà nó không có ra gió, nên ta đè xuống, đè vừa phải, à, đè cạo thì cạo hết nặng đây làng tới đây bên đây ngược lại cũng được đó giống vậy. Rồi bây giờ cái tay của mình thì mình làm ở trước đây, cái tay mình thì cái đây mình cạo cũng được nữa, nhưng mà cạo á là cái phần này nè, cái phần thịt ở phía trong nè, và cái phần thịt ở trên này nè, nó có cái phần thịt ở đây, nó có phần thịt ở đây nè, thấy không, có phần thịt ở phía trên này nè, cạo kéo cái phần thịt này. À, cạo bị nặng lắm mình mới cạo tay, còn thôi mình không cạo, bị nặng quá mình cạo tay thì nó có cái phần thịt trên cái bắp chuối phía trên nè, đó mình cạo kéo đó, mình cạo đó, có chứ, có người cạo có gió cái đó phần thịt, rồi phần đây nè, đây gió dữ lắm, nhất là gần sát cái nách mình đó, đó nên á là mình cạo phải gió nó lan qua hai bên luôn. Đó, mình cạo đây đè xuống, đó, đè xuống. Nào. Nó nhẹ nhẹ cái này ít nè, đó. Đó tức là phần nách nó lên nó ra gió dữ dằn, nó ra gió dữ. Đó là cạo trên tay, cạo tay là mình cạo cái chỗ nào mà có cái thớ của cái thịt, tức là cái cơ á, mình cạo xuôi về thôi cơ. Cái quan trọng nhất là cái kỹ thuật cạo nè. Đè xuống kéo, trong lúc kéo đè luôn. Trong lúc kéo đè luôn. À, tuyệt đối là không có được cạo xẹt nó bể cái mao mạch người ta hết, mà nó không hết bệnh. Nó đè xuống kéo mà im lắm, nên cạo riết nó ghiền luôn. Thấy không? À, tay. Rồi, dưới chân mình cạo vậy nó dưới chân, nếu ấy mình cạo gì cũng được nữa. À, mình cứ cạo theo kiểu chữ tay, chân tay nó giống nhau. Rồi bây giờ mới quay ngược lại. Là ở trên này, nếu mà người ta nhức đầu á là hai gân cổ trên này là người ta nhức dữ lắm. Nên khi á mà mình cạo gió á là kêu người ta khom cái đầu xuống chút xíu nè, khom vừa vừa để cho nó căng thẳng cái này ra. À, căng thẳng cái này ra. Cạo gió hai bên đây nè. À, hai cái này nè. Từ đây nè ha, từ ở trên chỗ này nè, cạo dài xuống nè, thấy không? Cạo xuôi theo cái chiều cái dành vòng cung chút xíu chỗ này nè, nó có cái vòng cung. À, cạo vòng cung, cạo nhẹ đây nè. Nhẹ mà gió dữ lắm, gió ra ào ào luôn, gió cấp mười mấy luôn á. À, cạo đây. À, là nó ra hai bên đối xứng như vậy. Cạo đây nó cạo dài xuống dưới vai này luôn. Đặt ra, cạo đây xong rồi chút xíu mình hãy cạo tiếp đây, chứ không có cạo một đường từ đây xuống đây, mà cạo khúc này, cạo khúc này. Đó, hai bên nó gãn mà sao dữ lắm. À, cạo khỏe lắm, cạo gãn sau này. Nếu ở trên đầu người ta còn nhức nữa thì mình vẫn cạo trên đầu, nhưng mình đầu cạo không cần sức dầu. Thấy chưa? Trên đầu mình cạo cây nè, mình cạo nhẹ nhẹ nè. Tức là không có cạo gột mà đây nè. Nhấn nhẹ nhẹ xung quanh. Khỏe lắm. nó ấy lắm, dài dài xung quanh cạo từ từ, cứ kỹ thuật vậy, trên là đè nhẹ 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 xuống cạo, không cần phải cạo trên tóc luôn, nó không cần phải xịt dầu gì hết trên cái đầu á, giống hệt như cạo nó mang chất giải huyệt thôi, ở trên phía phần đầu của mình á. Nhưng mà nếu lễ thì ta phải lễ dán tóc lên, ta lễ ta nặng máu phía bên trên. Còn cái lưng của mình đây, cái lưng mình đây thì á là mình cạo cái chân, cái cột sống này không có được cạo cái chân cột sống, mà cạo hai bên hai đường từ trên xuống, mà cạo hai bên hai đường đây nè, cạo đường trên này dài xuống, à cạo hai bên hai đường dài xuống, thấy không, cạo hai bên hai đường này dài xuống trước, rồi bắt đầu từ từ ta cạo theo kiểu chiều này, à theo chiều này dài 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 xuống đây, à, đây đó đây, à, cạo theo từng lần cách nhau, nhưng mà phải hạ cạo hai bên cái lần này trước, đó ở trên pha dầu xong rồi cạo cạo, đó còn hai bên đây. Khi hai bên đây á, nếu mà cái sân bay nó lớn quá, mình cạo cái bề này, hiểu chưa? Cạo bề này, cạo lâu á, đám máy bay sân bay lớn quá cạo này, chứ cạo này biết chừng nào, cạo gì đâu nhiều lợt quá, mình nghiêng đây, trên đây lưng cũng vậy, nếu cái nào sân bay lớn thì mình nghiêng cái bề này, sân bay nhỏ nghiêng bề này, đều được hết. Mình có thể cạo không có, mình lấy đồng xu á, lấy đồng tiền, à. Không có ấy, mình lấy cái đồng tiền mình cạo cũng được, nó không sao. À, như vậy thì trên cái lưng mình là cạo hai cái bên đây, cạo từ đây ha, cạo đây. À, cạo từ cái lần xuống. À, nó rãng lắm. Nhưng mà quan trọng nhất là cái kỹ thuật cạo. À, thầy nhắc lại cái kỹ thuật cạo nè, là đè xuống. Đè xuống kéo, trong lúc đè kéo đó mình kéo luôn. À, một chút đó thầy để tay cho quý vị kéo, ai thầy kéo đúng là thầy biết. Kéo đúng nó không có đau, mạnh lên gió mà nó im lắm. Nên có nhiều người cạo là qua chuyến sau mình kiếm mình cạo miết. Có nhiều người cạo năn nỉ người ta cạo là thôi hết bệnh, không dám. Nên cái phương pháp cạo gió này là mình có thể sơ cứu được những người nào mà người ta trúng gió. Trúng gió thì cạo lên gió, mà trúng nước á thì cạo nó không có lên gió. Trúng nước nó khác. Trúng nước là khi mà người ta lễ lên á thì cái máu nó giật nhất. Cái máu mình á nó giật, nó giống hệt nó chảy nước vậy đó. Còn nếu mà cái trúng gió á, thì máu nó bầm. Thì mình cắt lên á, máu bầm biết trúng gió. Mình cắt lên là nặng máu ra mà máu nó giật nhất, nó chảy nó loãng á, là trúng nước. Nếu người trúng nước trúng gió thì người ta xong cũng được. À. Rồi bây giờ á là tới cái phần là mình xông hơi, chỉ như cái kỹ thuật xông hơi. Bởi vì sao xông hơi? Tất nhiên là mình nấu cái nồi nước xông lên. Còn ở bên Việt Nam thì người ta lấy lá mận cầu, ngũ chảo, rồi xả gì là để đóng, hoặc ra chợ mua nó bán. Nhưng mà mình đây không có. Mình đây không có thì mình lấy cái dầu xanh á, dầu nước xanh mình nhỏ vô, giống mình xông. Cái gì thì xông hơi á, là mình xong á là mình phải tiếp xúc cái hơi nó trong cái mình. Có nhiều người á là lấy cái mền chùm luôn á, mất cái lưng, nên mình xong hơi xong có ngoài người ta đứng ở ngoài người ta làm hỏng hỏng ra cho mình, phía ngoài á làm hỏng hỏng ra cho mình chứ giờ được. Nếu vậy là vô cái thùng luôn, hoặc là cái gì đó, đại loại là xong làm sao mà cái hơi đó nó phải bít hết cái cơ thể của mình. Chứ còn như là không có lưng mà xong toàn là mặt gì nhiêu đây không, mà trước là thì nó không hết, nó không hết bệnh. Nhưng mà xong hơi đừng có lạm dụng, ngày xong lần thôi. Nhằm khi sáng xong, trưa xong, chiều xong nó mất nước, cơ thể mình nó mất nước. Nên mình xong hơi mình đừng có lạm dụng. Còn bây giờ cái kỹ thuật nữa là vừa cạo gió mà vừa giác. À, vừa cạo gió vừa giác, quay lại lấy ống giác đây. Được. Thực ra cái lá đó nó cũng không có quan trọng lắm. Không khỏi cái này, ai cũng biết này cái đó này. Xong này á là cái giác hơi này nè, đặc biệt á, đó quý vị, nó là để cái dầu á, giác hơi để xa tầm tay trẻ em. Cho người ta trẻ em là sao? Mình không có lấy được nó, lấy hồi úp lên mình ta đó, úp lên phỏng đó, nên mình để xa cái tầm tay của mình, để chi mình không có lấy nó, nó cái này nó riêng, còn đằng đó nó riêng, nên mình giấu để mình quay qua quậy vô đó, rồi ở đây mình mới là đốt lửa để mình chụp lên, chứ mình không có là để gần chung một cái đống với cái này. Ví dụ như ở trong này nè, để chung đống nè, để chung đây trơn nè, hồi cái úp lộn này, ngồi xuống đi, úp lộn. Nên đó, khi mình để ra ngoài nè, ấy vô rồi là mình mới đốt phần lên, quậy đây cho nó nóng hay nè, đó mình đặt xuống đây, kéo đặt xuống nó hít lên, rồi mình kéo dở lên nó bốc, đặt xuống kéo dở lên nó bốc, đó là kết hợp giữa là giác hơi và cạo gió, mình không có cạo nha. Đây quậy đây, đặt cái chiều bốc thì cái chiều này là chiều cạo gió. Hai cái lưng này cũng vậy đó, đặt đây kéo xuống bốc lên, kéo xuống bốc lên, kéo bốc lên, nó rất là im, im sướng lắm. Nè, đây cũng vậy đó, đặt đó, đó là cái kỹ thuật, đó là vừa cạo hơi, vừa dắt hơi mà vừa cạo gió. Còn dắt hơi nó có hai loại.
Mình có cần thoa dầu không thầy?
Hả? Không. Dắt hơi là không có thoa dầu. Cho dầu sao dắt? Nó nhớt nhợt à? Không. Kéo ra cái này nó có mồ hôi á. Cái dí cái này nó nhớt nhợt à, nó đặt đây nó có mồ hôi ra mình kéo lên. Nhưng mà nếu á mình dắt hơi nó có hai dạng. Cái dạng thứ nhất á là mình dắt hơi là mình có lễ máu, mình dắt hơi tất nhiên là mình kết hợp cắt với dắt hơi, nên khi kết hợp cắt dắt hơi á là mình dắt chủ động một số cái trên người này thôi, theo số cái theo cái đường cạo gió đó. Cái chỗ nào dắt hơi là cái chỗ nào thịt nó lồi ra mới dắt, chứ còn chỗ mà nó mõm lên mõm xuống cũng dắt không được nữa. Do đó ví dụ như chúng ta dắt hơi á, đây đặt đây dắt xong nè, chút xíu á mình lấy ra đó, mình lấy ngón tay mình đè vô, đè nhấn một bên mình lấy ra, chứ không phải là lấy ra giật bực kiểu này, hiểu không? Giật chốc da người ta đó, tại nhầm khi nó cái này nó tiếp xúc với cái này mà nó khô á, nó chốc da, do đó mình đè xuống này nó văng cái hơi ra ngoài mình mới kéo lên nè. Và cái dắt hơi này là mình phải rửa rồi lau khô phơi cho nó sạch sẽ để tránh cái dắt hơi nhiều người mà mình có cắt á, máu nó qua. Còn không có cắt thì không sao, nhưng có cắt thì máu nó qua nó sẽ lây bệnh cho người ta. Cái thứ hai nữa là mình cắt một vít rồi mình mới học đây mình dắt đây thì hồi nó ấy lên, hồi máu nó lên cho trong này nè đó. Khi là mình lấy ra rồi, lấy xong rồi là phải quẹt máu này liền. Thì khi tất cả các cắt đều phải khử trùng cồn trước. Các cái vết cắt và các vết lễ là mình khử trùng bằng cồn. Tốt nhất là lúc ta tiếp xúc với da của mọi người bằng cắt giác hoặc là cạo gió, tất cả các cái quý vị thì chúng ta nên là bao tay. Nếu có tiếp xúc với máu, còn không tiếp xúc máu thì cũng chắc cũng không đến đổi. Có lát đầu lây thì không có lát không lây. Còn tiếp xúc với máu tuyệt đối phải có cái bao tay. Bao tay là bao y tế á. Bao tay y tế là cái bao thun á, nó là bao tay. Rồi.
Anh cho con hỏi, ở đây bây giờ tiệm thuốc bắc nó có bán cái đồ dắt hơi mà mình bơm á, mà nó không có cái này được không?
Được, đứt đồ hắt hơi bơm có nghĩa là cái này nó bóp cái nó giật lên, nhưng mà nó vẫn không có hay. Không hay bằng cái này. Cái này nó có lửa nên nó nóng á, nó nóng nó mới bốc cái âm khí ở trong ra. Còn khi nó bóp thì nó không bằng cái này. Cái này là nó tuyệt vời hơn cái kia thì nó cũng được, nhưng nó không có bằng nha. Rồi bây giờ á là còn cái chích lễ thì có nhiều người chịu chích lễ, nhiều người không có chịu chích lễ, có nghĩa là không có dám chích lễ á. Nên chích lễ là quý vị phải tập. Cái này là cái trái dưa leo nè. Cái kim mình ở đây nó có bán kim số 21. Nên mình cái này là tập chứ không phải đem trái dưa leo đi trị bệnh. Cái này là mình tập. Mai mốt tập xong rồi thì mình có thể ai có khiếu thì người ta làm được. Nên cây này là cây kim. Cầm kim là cầm hai đây. Khi ấy là mình giấu kim vô, mình cầm ra đây, ấy mình giấu vô đây nè, mình cầm kim ra đây, cái tay này mình đưa ra làm cầm kim, nhưng lúc mình giấu vô nha, lúc mình để xuống dầu đây không phải chọt vô người ta này, làm giấu vô, cầm ra cái tay nè, đưa vô nè, cầm ra giấu vô nè, giấu mất cái kim rồi nè, nên là đưa ra cái tay mình, đưa ra cầm giấu vô kim cái tay mình đưa ra đó. Bây giờ á là khi á mà mình chích lễ, cái này kêu bằng cái dạng chích lễ. Chích lễ thì cái tâm của mình á mấu cái da lên, có chỗ mấu da mà có chỗ banh da. Ví dụ ở trên lưng thì người ta dồn cái da vô thì cái da này nó mới lồi ra nó thẳng, nhưng dưới cái chân của mình á thì mình phải banh da này ra nó mới thẳng. Cái chân á mà mình bấu vô một cái là nó dùng, dưới cái bụng mình, dưới cái bụng mình bấu vô nó dùng da lại lẽ không được, mình phải banh ngược ra, mình căng hai cái này ra. Còn nếu ở trên lưng của mình á thì thịt á mình mới nhíu lên, cái tay mình nhíu lên thì cái da nó mới căng thẳng. Ý là khi mà mình chích lễ vô thì cái da nó phải căng thẳng. Nên nếu ở cái bụng mình bóc lại cái nó dùng da nên phải căng ra thì mình để mới được. Còn trên lưng mình á thì mình bóc ngược lên thì nó căng da. Hiểu không? Do đó mà trên lưng mình bóc ngược lên. Rồi bây giờ mình tập nè. Cái này không phải là ai tập cũng được, cái này là có ai có khiếu á thì làm mới được, hoặc là tập một thời gian thì tập búng kim. Búng kim nghĩa là bây giờ ở đây là trên đây là cái đối tượng chúng ta là chích lễ, nhưng dĩ nhiên là hai tay phải bao tay nha. Trước khi mà mình chích lễ ha, mà người ta thì là mình phải khử trùng bằng cồn, lấy cái kéo cái dao ấy rồi cồn chấm vô, đừng chấm tay trực tiếp, lấy có cái kéo, nó kéo y tế chấm đây, mình thoa cái vết thương, không phải vết thương mà thoa chỗ mình mà mình muốn lễ đó. Thì cái này là chỉ cho biết thôi, rồi ai có khiếu thì học tiếp, chứ không phải ai làm cũng được. Cái này nhằm khi nhán cái nặng máu xỉu à. Nên cái này nè, đây nè, cái tay này là định vị của cây kim, tay dưới định vị kim. Thì ở đây chúng ta chích vô, chích vô thì không phải là mình đâm vô mà mình giật cái kim lên, chứ không phải đâm vô. Trong cái đầu mình nghĩ là giật cái kim lên nè, chích bung cái tay ra, mình kìm cái tay này là để định vị, khi ấy bung tay ra, gọi là búng kim. Nhớ búng cái kim nó vuông góc với cái thịt của mình, chứ không được búng ngang, được búng dọc. Búng kim, cây kim nó găm xuống nó vuông góc, nhưng mà mình không có găm đâu. Mình búng cái kim giật lên, trong tâm mình nghĩ cái kim nó giật lên, chứ không cái kim này không có găm xuống, nhưng mà nó găm xuống đó. Khi mà mình giật lên càng cao kim nó đâm càng sâu, giật lên càng nhẹ thì kim nó đâm cạn, sâu cạn do tâm của mình muốn điều khiển cái vị trí của cái vết đó. Ví dụ giật lên càng sâu là đâm càng nhiều đó, còn giật lên nhẹ này đâm nhẹ, giật lên sâu đâm càng nhiều. Tức là mình giật lên chứ không phải đâm xuống, giật lên nhưng mà búng cái tay ra nó lại đâm cái kim xuống. Cái đó là cái kỹ thuật mà người ta chích lễ. Vậy kia nó máu chứ.
lên nhẹ quá sao không?
Nè, thấy nó gì ra chưa? Thấy gì ra chưa? Bây giờ không có miếng nước nào chưa phải không? Giật lên thôi, mình giật lên thôi, đó giật lên, nó xíu xíu nó xì ra. Nước nó xì ra, tức là nó đã găm kim vô rồi. Vì thì cái tâm mình cứ nghĩ là nó giật lên chứ không có được quyền là nghĩ nó đâm xuống. Và tay mình cũng giật lên. Nó thì bởi vì giờ mình mới thực tập, lấy trái dưa leo tập. Cái môn này rất là tuyệt vời. Nhưng nó ngoài da thôi chứ cũng không có dính gì tới phía trong đâu. Nó ngoài da thôi. Nên người nào mà để cho giác á, người nào đã biết hơi đó thì học thêm kỹ thuật, còn người nào chưa biết là thôi. Người nào đã biết hơi đó nên kỹ thuật này, có nhiều người ta khoái cái môn này. Nên ta đi giác á, ta bấm á, nên mình dùng cái da lên, bấm kịch cái, rồi xong mình để cái kim xuống. Mình để kim xuống cái vị trí này, kim nó bắt đầu nặng máu. Nặng máu bằng cách đùng da ra, dồn ngược vừa lên chứ không có đụng nhập xốp lên. Mà đùng da ra, nặng ngược vừa lên. Ví dụ cái tay này, cái này nè. Đây, trời, sao dữ hả? Đây, bây giờ mình chích lên cái rồi mình để kim ra. Tất nhiên là nếu mình không quen, còn quen là người ta giữ kim vô đây luôn. Ta giữ cái kim đây nè, ta nặng luôn. Còn không quen thôi để kim lên. Do đó mình mới đùng ra, banh da ra mới đùng lên, banh da ra đùng lên. Đó, banh da ra đùng lên thì nó ra máu mà nó không có đau. Còn nếu mình để đây mình xốp lên thì nó rất là đau. Nha. Rồi còn ai mà muốn tập thêm cái riêng về phần này á, thì mai mốt thứ hai thứ ba thứ tư gặp riêng thầy sẽ chỉ cho. Tức là người nào ít người thôi chứ người nào cũng không có dám làm môn này. Còn môn nào này thì chỉ nguyệt, thầy chỉ các cái ổn định thần kinh như thế nào, nói chung nó cũng còn chích đây mũi, 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 ổn định thần kinh. Trừ trường hợp những người bị bệnh tim, lên máu không được làm, bệnh tim không được làm nữa. Làm ta sợ quá, ta xỉu rồi sao? Nhưng mà hồi xưa tới nay chích cũng chưa bao giờ có tác dụng phụ của chích lễ, không có tác dụng phụ. Có nghĩa là chưa có bao giờ ai bị tác dụng phụ của chích lễ cái gì cả. Nên cũng an tâm. Nên trước hết mình ổn định thần kinh, ta sợ đó. Khi mà mình chích ở đây mũi, đây mũi, đây mũi, đây mũi, đây mũi, đây mũi, làm chích nặng á, ra rồi thì cái người đó sẽ không bị xỉu nữa. Có nghĩa là không ổn định thần kinh họ xong rồi. Phương pháp đặt ma dịch chân kinh này á, là người ta truyền á, là người ta nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma để dạy dẫn cái khí công của chùa Thiết Lâm Tự. Nhưng mà cái này thì người ta truyền thiết vậy thôi chứ không biết nó chắc ăn trăm trăm hay không. Nhưng mà người ta dùng phương pháp này người ta trị được rất là nhiều bệnh. Có nghĩa là có những người người ta bị bệnh ung thư người ta tập hết á. Gọi là phương pháp đạt ba dịch căn kinh. Thì vào sáng sớm một ngày á, mình tập 2, 3, 4 lần tùy mình. Muốn tập giờ nào cũng được. Nhưng mà mình đứng không có được đứng trực tiếp xuống dưới đất, mà đứng trên một tấm vải hoặc một cái miếng gì đó nó mềm một chút xíu. Phải có cái giếng hoặc là lấy cái bồ đòn mình ngồi thiền á, mình đứng chỉnh được nữa. Thì đứng hai cái chân á, vừa rộng bằng cái vai. Đứng thế này, hai chân rộng bằng vai. Đó, nếu mà trời lạnh á thì nên bao cái tay lại. Tại lúc mình đung đưa tay nè, nó tiếp xúc với gió á, nó sẽ làm cho cái tay mình nó lạnh dữ lắm. Thấy không? Hoặc là áo dài tay đây thì được. À, như vậy thì trời lạnh nên bao hai cái tay mình lại. Vậy thì cái phương pháp này là diễn pháp này chỉ đánh xa thôi à. Nhưng mà nó có những cái động tác chứ không phải là như không mà mình đánh. Vậy thì cái thứ nhất của phương pháp này á, thì là hai cái chân á, rộng bằng vai. Và đánh á, cái tay này sẽ xuôi theo kiểu này chứ không phải đánh ngang này, đánh xuôi tay. Đánh cái tay mình nó xuôi ngang đây nè, đánh lên đây. Là cái tay mình để lên đây nè. Có coi phim ma không? Giống đây, à, để lên đây. À, nên đánh phải đánh ngang đây nè. Đu mà sao càng nhiều càng tốt. Mà đánh phải đánh ngang đây nè. Chứ không phải không được đánh cỡ này. Đánh đều nhất cũng ngang đây. Đánh lên. Nhưng mà trước khi đánh á, nó có cái động tác. Động tác thứ nhất là tất cả các ngón chân cả bấm xuống đất. Bấm này nè. Con ngón chân lại bấm xuống đất. Bấm càng mạnh càng tốt. Tất cả ngón chân bấm xuống đất. Cái hậu môn hiếp lại. Nín lại. À, cái này là cái phương pháp của người ta thôi. Cái hậu môn nín lại. Và cái lưỡi đưa lên nú răng trên. Lưỡi mình á, đưa lên nú răng trên hơi một chút xíu nú răng trên. Và đồng thời con mắt mình tập trung một đối tượng. Bây giờ ví dụ như con mắt mình nhìn hình Phật là tốt nhất. Hoặc là mình quậy một điểm ở trên tường, ngang cái tầm mắt của mình nhìn. Mình nhìn một điểm đó thôi, không được nhìn khác. Nếu mà đang lúc đó mình niệm Phật nữa thì tuyệt vời. Như vậy đó, thì nếu mình để hình Phật, nhìn vô Phật và mình nhìn thẳng vô Phật và mình niệm Phật và mình tập. Nếu không thì mình lấy một cái vòng tròn gì cắt cái màu với cái màu tường dán đó. Vậy thì cái thứ nhất á là chân rộng bằng vai. À, cái thứ hai nữa tất cả ngón chân bấm xuống đất. Nhưng mà đứng không được trực tiếp xuống dưới đất mà đứng trên một cái miếng vải hoặc miếng gì đó cho nó mềm. Cái thứ ba nữa là hậu môn ta nhíp lại. Thứ tư nữa là cái lưỡi đưa ngược lên trên. Còn cái tay nè, thế nào mình đánh ngang đây. Nhiều đó. Thì ta nhắc lại. Chân rộng bằng vai. Đó là một. Bây giờ mình tính một là chân rộng bằng vai. Chân hình chữ V chút xíu nè. Chân rộng bằng vai, đứng thẳng người. Đứng thẳng người, không có cong bên nào hết. Đứng thẳng người. Cái thứ hai nữa, 10 đầu ngón chân bấm xuống đất. 10 đầu ngón chân bấm nén xuống đất. Bấm lên. Thứ ba nữa người ta nhíp cái hậu môn lại. Thứ tư lưỡi đưa lên trên. Thứ năm nữa cái tay mình đã đưa kiểu này. Không được cái này. Đưa cái này. Và đánh ngang lên trên. Đánh ra sao? Hết ra sao? Đánh một lần khoảng 3-4 ngàn lần vậy đó. nó nhìn thì nó mới có khả năng trị bệnh, đóng tóc mồ hôi ra luôn mà, đứng chỗ một à, vậy nè. Nhưng mà dơ lên đây, hít vô, thở ra, xuôi tới ra, hít vô, thở ra. Đó, đánh đây, đánh càng mạnh càng tốt, lực càng tốt, nhưng phải bao tay nha, chứ gió này mà đánh hồi là nó tê hai tay mình hết á. Nhưng càng mạnh càng tốt. Đánh nhanh đánh chậm tùy mình hả, muốn đánh nhanh đánh chậm đánh tùy mình, nhưng mà phải lần phải mấy ngàn cái.
Thưa thầy, mình kết hợp sáng uống nước rồi mình tập đánh như vậy được không thầy?
Vẫn được, nhưng lâu lâu mình so cái bụng mình được. Thì cái phương pháp này thấy nhiều người ta chỉ hết bệnh lắm, tại vì nó thông cái huyệt và nó rất là mạnh. Phương pháp này mình tập thời gian mình có sức cơ rồi, cơ thể mình mà đứng chỗ không cần đi đâu chứ. Phương pháp này gọi là đạt ma dịch chân kinh. Còn bây giờ cái phương pháp thứ hai á là phương pháp ma ngồi thiền. Có thể mình kết hợp ngồi thiền ngồi giờ khác. Ngồi thiền nó có hai cái cách ngồi. Một cách ngồi đây gọi là bán già. Một cách ngồi thứ hai gọi là kiết già. Kiết già kéo cái chân lên. Chúng ta có cái bộ đoàn, tức là cái này nè, khoảng 8 tấc vuông hoặc là 7 tấc vuông với cái gối thiền. Cái gối thiền thì bề ngang khoảng ngàn gan, bề cao khoảng ngàn gan, tức là có gối thiền được mình độn trên cái mông mình á. Nên khi ngồi thiền có hai cái đó. Cái phòng mình ngồi á thì không có được tối om và không được sáng ở đây. Bắt cái đèn ngủ vừa vừa, đặc biệt là không có gió thổi qua. Nếu mùa hè bắt quạt á thì đừng cho quạt sao ót quạt tới, tránh sao ót quạt nó đều gió trong phòng. Quần áo mình mặc á thì phải thoáng rộng, không có được mặc đồ quần jean mà ngồi thiền, nó thắt cái bụng, thắt cái này sao nó bị bệnh. Nhân viên nào không được mặc ngồi. Và khi á mình ngồi thiền á thì nó hai cái trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái điều thân của mình là cho nó đúng á. Thì trước hết muốn ngồi thiền thì phải tập cái hơi thở bụng. Hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô. Hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp cái bụng vô. Tập mấy bữa nó quen à. Nên khi mình đi ngồi á thì nó có hai cái ấn cái tay mình á, để đây ấn bổn sư, đặc biệt là hai ngón tay cái mình, cái tay phải đặt trên tay trái, thì đặc biệt hai ngón cái mình đau đầu vào nhau. Ấn thứ hai á là ấn tam mũi. Ấn này có thấy gì chứ ít ai bắt được lắm, bắt không phải. Thấy ba cái ngón tay nó là dựng đứng lên nhau, thì cái ngón này nằm trên ngón kia. Ấn tam mũi nè. Nè, đặt đây trên dưới xỏ vô, thấy không? Ngón này trên ngón kia. Nè, đặt tay phải trên tay trái, lòn xuống, lòn lên, lòn xuống, đẩy vô. Rồi hai ngón cái đầu với nhau. Tức là ba ngón thấy chồng nhau không? Ba ngón chồng khít nhau. Không phải rồi. Đó cũng gần đúng rồi. Chú rồi đâu đúng rồi đó. Nó đây. Hai ngón cái mình ấy đây. Còn không biết thì cứ đặt lên đây. Hai ngón cái đây là xong. Để thầy nói hết các cái để thấy người ta làm, mình biết đó người ta đã làm cái gì. Rồi. Trước khi đi vô ngồi thiền phải điều cái thân, có hai cái thế ngồi, một bên là ngồi bán già nè. Rồi thầy chéo chân là ngồi kiết già, nên ai tập ngồi kiết già thì tốt nhất. Còn nếu người già cả đau khớp, đau khiết này nọ thì ngồi bán già cũng được. Nhưng mà tốt nhất là ngồi kiết già. Ngồi kiết già trước khi mình vô ngồi á thì mình lắc cái thân của mình, các mình đầu đưa ra về phía trước chút xíu để sao các cái đốt sống nó trùng khít lên nhau. Ngồi À, thực ra Đức Phật thành đạo là nhờ thiền định đó. Nên mình bây giờ mà con nhà Phật mình không biết thiền định, nói chung mình cũng chưa có đạt được nhiều lắm. Nên nhất khoát mình phải ngồi thiền để tập. Lắc để chi? Để nó rơi vào trọng tâm của cơ thể, nó rơi vào trọng tâm. Nên lúc người ta nhập định đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm liền ngồi mà không ăn không uống, nhập vào trong cái định. À, do đó mà ta nằm đây. Thì trước khi á, mình vào trong cái ngồi thiền á, thì mình hít thở 3 lần. Hít mũi, thở miệng ra. Mình tưởng tượng như tất cả các phiền não, tất cả các xui xẻo, tất cả gì nó đi ra hết. Từ từ thôi. Phát 3 lần. Rồi con mắt mình á, nếu mình buồn ngủ quá thì mình mở hờ. Nếu chúng ta tỉnh táo thì chúng ta nhắm luôn. Nếu buồn ngủ thì mở hờ cho đừng buồn ngủ. Mở hờ không phải là hí hí đâu mà khép hờ. Nên có người á, người ta sẽ đọc một cái bài vào thiền. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Vừa câu đó xong là người ta hít thở, người ta ngồi luôn. Thì ngồi thiền, đang lúc ngồi thiền mình nghĩ cái gì và làm cái gì? Không nghĩ gì và không làm gì hết. Ngồi thiền, đầu tiên người ta tập quán số tức quan. Có nghĩa là mình thở ra hít vào điểm 1, thở ra hít vào điểm 2 tới 10 quay lại. Hít vào thở ra điểm 1 hoặc là thở ra hít vào điểm 1. Hít vào thở ra đi, điểm 1. Hít vào thở ra điểm 2. Điểm thầm tâm thôi chứ không phải là cái miệng mình điểm lầm thầm đâu, điểm trong tâm mình á tới 10 quay lại 1. Và cái tâm của mình á là tập trung ở trên cái lỗ mũi nè. Có nghĩa là không suy nghĩ gì bên ngoài hết. Nhưng mà đặc biệt đang lúc ngồi thiền không được nhúc nhích. Người ta có cái thiền trưởng á, ta đi ngang ai nhúc nhích chỗ nào quất chỗ đó à. Tê gì tê cũng chịu hết á. Ngứa chỗ nào cũng chịu, đừng có gãi. Nhưng mà ngồi thiền á, thì đặc biệt trên mặt mình nó hay ngứa. Và nhầm khi mấy cái hẻm hóc rồi nó cũng ngứa. Nên là không có ai. Cứ theo đó mà có làm. Ngồi ít bèo gì bèo ngồi nửa tiếng hồ. Và thượng anh từ thì mới vô tập thiền ngồi 2 tiếng. Ôi đi nguyên xe mới nào hồ hởi vô tu. Tu mới một bữa một chạy dài. Ngồi lại 2 tiếng hồ. Bèo nhất 2 tiếng. Gọi là bèo giặt mây trôi nó 2 tiếng. Còn khá khá chút nữa 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng. Có người ngồi ngày, người ngồi 3 ngày. Có người ngồi 7 ngày, người ngồi 21 ngày. Ngồi không nhúc nhích luôn á. Ra giờ trong định á. Thiền nên rơi vào trong định. Thì mới ban đầu mình tập vậy thôi, mình chưa vào được thiền định gì đâu. Mình tập vậy cho nên thoải mái tâm hồn. Tất cả cái mình bỏ hết, tất cả thế gian bỏ lại hết, tất cả cái ngồi hít thở kiểm soát vậy đâu. Cũng mấy mất mấy năm lắm, chúng ta mới rơi vào được trong cái trạng thái. Khi mà mình như là sóng nước rùa lên phía sau, nhẹ nhàng tâm hồn thanh thản phơi phới vào sơ thiền, là trạng thái ly dục sanh hỷ lạc. Như là bỏ tất cả các cái dục của thế gian mà tâm của mình sanh ra cái vui của cái tĩnh lặng. Bình thường mình vui với cái vui của có. Thế gian mình vui lắm đó, nhưng không vui đâu. Có chồng, có con, có nhà, có cửa, người ta cho tiền, cho bạc vui lắm. Rồi đi chơi, đi diễn cảnh là vui lắm. Nhưng cái vui đó là vui của tạm bợ, nó có còn, nó mất. Nó động tâm. Cái vui của cảm thọ, nên vui đó nó còn, nó không có còn hoài, nó sẽ mất. Nên khi ngồi thiền mình rời được cái vui đó, mà mình chọn cái niềm vui khác, có nghĩa là mình rời khỏi những cái cảm thọ của cái ham muốn thỏa mãn, thì người ta được cái niềm vui đó. Ai ngồi mới biết, không ngồi không biết đâu. Gọi là ly dục sanh hỷ lạc, tâm mình hỷ lạc trong khi chúng ta không còn ham muốn những cái đó. Tại vì người ta quán sát thấy nó bình thường, thấy nó tầm thường, thấy nó có còn mất, nên người ta chán nó dữ lắm rồi, ta bỏ nó. Nên ta vô cốc và ngồi hít thở, tâm mình an lạc như sóng như nước, chiều dân đùa. Từ từ mình gom tâm được vô chỗ, thì nó sanh qua cái hàng nhị thiền, gọi là định sanh hỷ lạc. Tâm mình gom chỗ rất vui, tâm mình nó vui trong cái tâm mình đó, nó vui trong đó, định sanh hỷ lạc. Mà mình đừng theo nó gì hết á, tức là tất cả các cái điều mình gom tâm mình đó thì đừng có theo cảnh giới nào. Ví dụ như xuất hiện thấy nguyên cảnh tiên mà trước cũng bỏ cảnh tiên đó, mình nhiếp tâm tiếp. Xuất hiện thấy ma nó lại nó quậy mình cũng bỏ luôn nó, mình nhiếp tâm tiếp. Tất cả đó là cảnh ảo hết, không có nào thiệt hết á. Rồi tới mình buông bỏ tất cả các ý niệm ở trong tâm mình, đến cái giai đoạn là xả niệm lạc trú. Có nghĩa là mình buông bỏ các ý niệm đó, mình vui trong cái vui đó, gọi là xả niệm lạc trú. Cuối cùng mình bỏ cả thiện ác, không còn gì trong tâm hết. Tất cả cái trong tâm mình trở nên vắng lặng hoàn toàn với đại dương mà không có sống, gọi là xả niệm thanh tịnh tứ thiền. À, như vậy thì mình nói để mình biết thôi, chứ mình chưa vào được cái cảnh giới đó đâu. Cảnh giới đó vào đó là ta bắt tắc đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, chưa vào được cảnh giới đó. Nhưng mình tập ngồi vào được, người ta sơ thiền, mình sơ sơ thiền thì đã cũng là nắm bờ quan rồi, cũng là tuyệt vời rồi. Chứ thôi mình toàn là chữ lộn rồi không. Nên cái vui của mình là vui người ta cho, người ta tặng cho là ngàn cái là tự nhiên cái khoái nó vui liền, con nó đưa ngàn cái là vui liền, phải không? Tự nhiên á, mình có cái nhà cái vui, tự nhiên có xe cái vui, thì cái vui đó gọi là cái vui trong thế gian. Nó có cảm giác đó nó mất à, cái xe đâu còn hoài, nhà đâu còn hoài, nên cái vui đó nó mất. Nhưng cái vui của mình rời khỏi tất cả các cái ham muốn để thỏa mãn đó nè, thì vào được sơ thiền. Mà muốn vào được sơ thiền phải kiểm soát được cái tâm mình. Có nghĩa là đang lúc ngồi này, mình biết ở ngoài, biết luôn cả trong tâm mình khởi lên gì, mình buông bỏ nó. Biết luôn cả hai cái, biết ngoài, biết bên trong luôn. Tức biết trong thân mình, biết ngoài thân mình và biết tâm mình luôn. Kiểm soát, biết lượt một, kiểm soát. Như vậy thì cái tâm mình khởi gì, mình buông nó, khởi gì, mình buông nó. Nên cái đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nên cái người nào mà có ý thức tỉnh giác không phải lúc ngồi thiền không đâu, mà lúc nói chuyện, lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ở chỗ nào, lúc nói chuyện với người ta, lúc làm việc, tất cả đều có ý thức tỉnh giác hết, thì người này dễ dàng đi vào thiền định của nội tâm. Lẳng lặng trong lúc làm việc, lẳng lặng lúc nói chuyện, lẳng lặng. Lẳng lặng là tâm mình không có khởi, chứ không phải lẳng lặng là mình đứng chết chân chỗ gồng mình. Không phải vậy nha. Tí mình động, nhưng tâm mình nó bất động rồi. Ai chửi ra gì, gì lắng lặng. Nên lúc mình ngồi đó là tập lắng lặng dễ dàng nhất của nội tâm. Lắng thiệt, chứ không phải mình lắng cả lương đâu. Nó bạc thiệt á, lắng giống hình như lắng cặn nước vậy đó, tâm mình không nổi nha, chửi mắng sao giờ nó trơ trơ rồi. Không phải lì, lì có nghĩa là trong nó nổi lên mình nén xuống, nó lì. Còn đây nó không có nổi gì hết trơn, lấy gì lì. Còn người lì nó khác, người lì cái tướng cũng giống hệt cái người mình là lắng lòng vậy đó. Thấy họ trơ trơ, ai chửi mắng trơ trơ, nhưng trong lòng của họ rất tức, trong lòng của họ muốn âm mưu, muốn trả thù. Nó lì, lì lộm, nó dằn xé xuống, nó lì lộm, đừng nó thực hiện kế hoạch khác. Còn mình không có, mình xả bỏ ra nên tâm mình không khởi, chứ mình không phải lì, chả khởi lên miếng nào trong tâm cả. Nhưng mà mình muốn có cái trạng thái được cái trạng thái đó đó, thì là mình cái ý thức tỉnh giác là mình luôn luôn lúc nào cũng quay lại nội tâm của mình, nhìn chính nội tâm của mình, coi nó khởi lên tâm gì, khởi lên biết liền. Nên ngày xưa mình là cái tâm đó là mình, chính mình là cái đó. Bây giờ mình quay lại mình xem nó là nó lúc này là đối tượng chứ nó không phải là mình. Nên mình bây giờ là khác rồi, chứ không phải mình là hồi xưa. Nên tu người ta thay đổi hoàn toàn con người khác, không phải con người cũ. Hồi xưa nóng giận là mình, bây giờ mình quay ra ngoài mình xem lại cái nóng giận là đối tượng của mình quan sát. Cái đó gọi là ý thức tỉnh giác bây giờ trong thiền định đó. Mình trở thành người khác hoàn toàn, nên mình không phải là nóng giận, mình không phải là tham, không phải là gì nữa, mà cái tham đó là cái đối tượng, nó nằm trong tâm của mình thôi. Đó ta gọi là ý thức tỉnh giác. Mà người nào muốn có ý thức tỉnh giác đó cho nó tốt á, thì người này phải có thiện tâm hoàn toàn. Nếu không được thiện tâm hoàn toàn thì không bao giờ đi được vào ý thức tỉnh giác. Nên bắt buộc mình phải làm thiện trước đã. Cái gì cũng thiện, 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 thiện là làm lợi ích cho người ta thì tâm mình mới được an. Làm ác hại người ta, tâm mình bất an thì không thể nào vào được thiền định. Nên những người ác không thể nào vào được thiền định, chỉ có con người thiện mới vào được thiền định mà thôi. Do đó mình bỏ ác, mình làm lành, tập làm lành trước, rồi tập ý thức tỉnh giác, rồi vào được sơ thiền. Cái chu trình của nó vậy đó, vào được sơ thiền, mà sơ thiền mình phải tập ngồi. Trên lý á, thì thiền đi đứng nằm ngồi gì cũng có thiền hết, nếu tâm mình lẳng lặng. Nhưng mà mình quen động đối cảnh rồi nên không thể nào lẳng lặng được trong đó. Lý nói thì được, nên có nhiều người học kinh Đại Thừa nói hay lắm. Chỗ nào thiền chẳng được, đâu cần phải ngồi. Nói đúng không phải nói sai. Nhưng mà không ngồi không bao giờ đạt được trạng thái đó, tại vì mình đã quen động rồi. Trên lý nói thì đúng, nhưng trên thực tế nó không phải vậy. Không phải thực tế chỗ nào cũng có thiền được đâu. Đụng cái là nhõm nhõm lên liền cái chứ thiền. Nên khi mà mình ngồi lắng lặng quen cái tâm mình rồi thì mình ra ngoài mình sẽ lắng lặng được. Nên giống hệt như là mình tập chạy xe trên cái bãi đất rộng tập hồi biết chạy. Thì ngồi thiền này giống hệt vô cái bãi đất rộng mà tập. Còn khi chạy được xe rồi vô đường hẻm mình lách ở trong đó được hết. Nhưng mà mới tập ở trên lý thuyết là tập thì tập chỗ nào chả được. Hẻm hút gì thì ta cứ tập né thôi. Lý thuyết nó vậy, nhưng mà lý thuyết trên hẻm có tập chạy xe ai biết chạy không? Hay là lỗ đầu, chảy máu. Đúng không? Do đó thiền cũng vậy nữa, phải ngồi. Nên mình tập là mình phải ngồi. Như vậy thì mình nghiên cứu tới, mình đi tới. Nếu mà mình không biết cách ngồi á, thì mình lên trên mạng mình search cái bài bước đầu tọa thiền. Nha, lên mạng Google, rồi mình search bước đầu tọa thiền, enter, người ta sẽ chỉ cho mình cái cách ngồi từ đầu. Ngồi xong mình có cách xả thiền. Xả thiền là gì? Xả thiền là một cái trạng thái để làm cho tâm ta ngồi nó nghẹt chỗ nào, ta bóp ra chỗ đó. Thì các cái bước hồi nãy ta xả lên trên đó, giống nãy đó, thì là nó giống nãy rồi. Bây giờ tiếp theo bước nữa là khi mà ta ngồi đây, ta bung cái chân ra để đại đây thôi. Thêm cái động tác là đây, nghiêng đây 3 lần. Nghiêng đây 3 lần. Hồi nãy nè, giờ đây nè, một là đây. Nghe không? Nè, giò đây, ấy là tay, không, à, rồi đây, 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 nãy đó, giò đây lên đây, đó là tất cả các động tác nãy, thì mình thêm cái động tác là qua đây 3 lần thôi, qua đây 3 lần thôi, và thêm cái động tác là bấm cái tay, tức là trên này bấm xuống, bóp dài xuống. Kéo đây nè, nè bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, à bóp 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 kéo, bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, như trên cái chùa chỏ nè, bóp bóp chân chùa chỏ kéo, bóp chân này kéo, bóp bóp kéo, nè bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, bóp trong lúc kéo đè xuống nắm lại, kéo xuống, à là hết phần trên đó. Vậy thì xả thiền là dò. Một, thấy không? Dò. Hai, dò. Ba, thấy không? Dò. Bốn, dò. Năm, dò. Sáu, thấy không? Bảy, tám, nha. Bóp tay. Chín, rồi mười, chân, bóp chân, bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, bóp bóp kéo, giống vậy, bóp kéo, cái cuối cùng là lòng bàn chân, cuối cùng lòng chân bấm, à, chân mình đây, à, bấm, bấm các động chân, bấm giữa lòng bàn chân, bấm hết, tất cả các cái.
ấm hai bên giống thịt vậy. Khi hết tê mới được đứng đi. Nếu ai tê đứng đi sau này bị bệnh là nghẽn mặt, bị tê, bị phong thấp, bị đau nhức gắng chịu. Còn nếu mình làm đúng gì đó, vừa khỏe mạnh mà vừa hết bệnh.
À, đó là ngồi thiền. Làm được vậy thì ngồi thiền trị bệnh. Cơ thể mình nó khỏe mạnh, không có bị bệnh gì. Đặc biệt mình ngồi thiền đúng cách, không có bị thoát vị địa điểm. Các cái lớp trên cái cần cổ mình và lớp trên lưng á, nó đau vào nhau khít hết, không thoát. Và mình muốn thoát, không thoát vị địa điểm, đừng bao giờ quay phắt lại ngoài sau, mà quay luôn người nhìn ngoài sau. Đang chạy này, quay cái đầu lại nhìn là nó chẹo cái cổ. Nha. Quay lại sao nhìn. Quay lại sao nhìn. Có đứng lên đứng xuống cũng đừng bao giờ khom quá, hãy cong thẳng thẳng mà đứng lên. Ngồi không được ngồi méo bên mà ngồi ngay thẳng, chánh thân đoan tọa. Ngồi ngay thẳng đây nè, không được ngồi méo bên, không được kẹp bên nghe điện thoại mà cầm tay nghe, chứ không được này nó đây nghe giết nó quẹo cổ. Ngồi vi tính gì nữa, không ngồi cong vòng đây, ngồi thẳng lưng. Tập, tập ngồi thẳng lưng. Thì là nó không có bị dẹo cái xương với sao. Đó là ngồi thiền để trị bệnh. Cái thứ hai nữa là niệm Phật và lại Phật để trị bệnh. Niệm Phật ra lại Phật để trị bệnh. Tại vì khi mà mình muốn niệm Phật với lại Phật trị bệnh thì mình đi vào trong tâm định mới hóa giải được nghiệp. Nên tất cả các cái để trị bệnh thì đầu tiên á là mình phải hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình trước cái đã. Làm lành làm phước cúng dường bố thí, hồi hướng những quý vị nào mà tôi đã làm khổ làm ác thì cho quý vị đó. Nếu ai mà làm khổ tôi giờ tôi tha hết, còn giờ ai tôi mà lỡ làm khổ ai đó thì giờ nhờ công đức phước báo này quý vị tha cho tôi. Thấy không? Đã đi tái sanh, đi giảng sanh, đi cái nơi khác thì tôi tu hành. Nên dần phát tâm mình niệm Phật. Nên niệm Phật để mà trị bệnh đó, thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải bỏ hết tất cả các pháp khác. Không tụng kinh, không làm gì hết. Nếu ngồi thiền cũng phải ngồi niệm Phật. Đó là niệm Phật để trị bệnh. Niệm Phật để trị bệnh tức là mình dùng một pháp một để mình gom tâm, để mình định chế tâm nhất xứ vô sự bất biện mà. Nên mình phải định, nên bỏ hết tất cả các cái, không dùng pháp gì khác, duy nhất niệm Phật thôi. Không cần tụng kinh, lại Phật được. Tại vì đang lại Phật mình vẫn niệm mà. Nên kết hợp lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền niệm Phật và bình thường mình niệm Phật. Nên lúc nào tâm của mình cũng nhớ tới Phật hết. Cái phương pháp mà dễ dàng nhất á là phương pháp mình quán. Quán tượng, quán tưởng. Có nghĩa là có tượng Phật mà trước chúng ta nhìn, hoặc hình Phật mà trước chúng ta nhìn. Nhìn rồi chúng ta niệm, niệm hồi nhắm mắt còn trong tâm. Và hồi mở mắt nhìn, rồi chúng ta niệm tiếp. Đó là mình ngồi lại tại chỗ mình niệm. Còn nếu mình đi làm việc, đi đứng nằm ngồi, phải cầm sâu chuỗi đi niệm. Đó là niệm trị bệnh. Nhà thương thì người ta bị bệnh nan y thì người ta bắt đầu người ta làm vậy. Nên có công đức và phước báo, thời gian sau mình sẽ hết. Còn trì chú, chú người ta lựa một cái bài chú để người ta trì. Thường là chuyên nhất một bài chú. Có thể chú để bi hoặc chú chuẩn đề. Thường thường người ta sẽ trùng chú đó. Hoặc là trùng chú Ám Mani Bắc Di Hồng. Ám Mani Bắc Di Hồng gì? Ám Mani Bắc Di Hồng gì? Là cái bài chú. Đó là chú lục từ Đại Bi Chân Đại Minh Chân Ngôn. Hoặc là chú thất Phật diệt tội chân ngôn đi bà đi bà đế cầu hai cầu hai đế đà ra ni đế ni ha la đế tì ni đề đế ma ha già đế chân lai ngàn đế ta bà ha. Chọn một chú, nhưng thường ta chọn chú để bi hoặc là chú chuẩn đề. Thì mỗi cái bài chú đều có cái khiết ấn, ấn của chú. Ví dụ như làm ta chú trì chú đại bi á thì ta khiết ấn cầm lồ. Ví dụ như khiết ấn cầm lồ là ấn này nè. Chị khiết ấn giùm ngần chị thiện đủ thiện nhãn vô ngài đại bi tầm đà la nên mô ra đất na đa la di da mô ấy da lưỡi đế tướng bát ra da đệ đà bà da ma đà bà da ma ca lô ni ca da. Đó là mình ngồi chỗ mình công phu. Còn nếu mình đi đứng nằm ngồi thì không sao, nhưng mà xả ấn xả đầu nha. Còn cái bài chú chuẩn đề thì thấy có nhiều người hết bệnh ung thư và chú chuẩn đề á, Có người lên máu thì chú vấn đề hết nữa đó. Thì chú vấn đề người ta bắt ấn vấn đề. Người ta ngồi cũng bình thường, nó bắt ấn vấn đề, cứ ấn vấn đề nè. Kiến đây nè, lên đây, nhìn lên đây. Ấn vấn đề này. Chạy thủ y tôi tới đế là diện lệ tất cứu chi ngay đáng đề anh đề nguyện tự bi thì gia hộ mô tát nó nắm biểu tâm bồ đề chứ nắm đá đi tha chứ lệ lệ anh đề ta bà ha. Đọc nhanh được hoặc đọc từ từ cũng được. Hệ thủ y tôi tất đế đầu diện định lệ tất cứu chi ngã kim sinh tán đại chuyển đề. Nhưng đang trì chú tốt nhất con mắt mình tập trung một đối tượng, ví dụ như mình tập trung đối tượng nhìn tượng Phật hoặc là nhắm mắt thì mình quán tưởng đối tượng nào đó để cho định cái tâm lại lúc mình trì tụng đó. Nhưng mà lúc mình xả ra phải xả đầu nha, xả ra phải xả đầu nha. Tại khi chúng ta trì chú một thời gian á thì cái tay mình có làn điện, khi mình bung ra nó xẹt làn điện thì các cái phần mà không có thân xung quanh á, người ta trúng vô người ta, người ta sẽ quán mình, người ta nói tại sao đánh người ta, thấy không? Cái ý nghĩa gì đó, mình trên đầu mình nó sẽ hút lại, thu hút lại tất cả các cái. Còn nếu cái đó là trì chú đó, nên chọn một bài chú để trì thôi. Và đi đứng nằm ngồi đều trì được, từ hộp trong toilet thôi không trì. Niệm Phật đó, vô toilet niệm thầm tâm, không được niệm ra ngoài tiếng. Còn nếu mà chúng ta cạo gió cho người khác, chúng ta làm bệnh cho người khác, thì thường hay cái phần trược khí á, nói trược này á thì để chúng ta hiểu là cái phần giống hệt như là cái mình giải thích nó là cái gì không được, nhưng mà mình làm bệnh người ta mình bị quải á, giống hệt như nó lan qua mình vậy đó. Đại loại là vậy, nó kêu bằng lây qua đó thì mình nói thôi tạm gọi mình là cái trược khí đi. Cái trược khí người đó nó nhập vô mình thì mình phải có xả trược. Xả trược á mình nằm đại đất, nằm đại đâu cũng được chứ á, cái chân mình á đụng vào nhau quắm ngược xuống, hai tay loạn đây nằm đây, nằm ra ngoài sao luôn, nằm sao trong tâm mình không suy nghĩ một điều gì cả, cứ nằm vậy thôi, hít thở đều thì trượt cũng tự đi ra. Nằm càng lâu càng tốt, hai tay loạn đây kê để nằm lên phía này thẳng ra, hai chân mình chậm với nhau gấu xuống dưới nhưng mà trong tâm mình phải không nghĩ cái gì hết nha. Tâm mình không nghĩ, trong lúc, trong cái thời điểm không nghĩ cái gì đó, lúc đó nó sẽ chạy ra.
Bao lâu thầy?
Nhiều ít là tùy vào mình thôi, càng lâu thì nó xả hết. Tại vì cái này là kinh nghiệm người ta chỉ thôi, chứ còn để mình nói thì người ta nói mình nhầm khi nói là cái đó không biết là cái gì để giải thích. Thấy không? Nhưng mà theo kinh nghiệm những người ta chỉ bệnh á, ta thấy mình dù mình cạo gió người ta hồi mình bị trúng gió, nằm xả hồi hết. Nhưng mà đừng có nằm xuống dưới đất này nha, nói là nằm phải nằm trên giường hoặc là dưới đất thì phải có cái gì trải, cái lớp gì đó, chứ không tiếp xúc dưới, nằm tiếp xúc dưới nó thâu qua cái chất đất vô là bị bệnh á. Nằm đó mình xả. Còn thông thường mà cái người mà bị trượt ở trong tâm, bị căng thẳng trong tâm á, nếu họ mình không ngồi thiền thì mình cũng có thể xả trượt nữa. Xả trượt bằng cách đó là mình ngồi trên cái ghế và hai cái tay mình giơ ngược ở ngoài phía lên. Này có thể mình bắt ấn cam lộ, có thể mình để thượng thẳng lên. Thẳng cái lưng, lưng mình thẳng. Hít thở một buổi thở miệng 3 lần. Trong tâm không nghĩ gì cả, không nghĩ đi, càng lâu càng tốt. Buông lỏng, kêu bằng buông lỏng á, trong một trạng thái này gọi là trạng thái buông lỏng thì nó dễ sinh được thần kinh, gọi là nó xả được cái trược mà nó đi vào trong tâm mình ngày đó. Ngồi thả chừng 15 phút, nhất là những người làm việc, người lo mệt nhọc rồi đó, ngồi thả, thả lỏng hết tất cả cái điều lỏng hết, không có căng một cái nào hết, thả lỏng kể cả cơ của thần kinh mình thả lỏng. Nên tốt nhất là mình ngồi ngày 15-20 phút, nửa tiếng gì thì thả trượt của tâm và thân, nên xả nó ra thì cơ thể rất khỏe. Hít thở đều đặn, hít thở đều đặn, hít thở đều đặn. Rồi Như vậy là nãy giờ chúng ta có nhiều cái phương pháp mà trị bệnh cho người nhà. Mình lấy cái đề tài hôm nay mình nói là phương pháp trị bệnh người nhà. Có phần 1 và phần 2. Phần 1 chúng ta dùng các cái phương pháp. Phần 2 thì chúng ta chỉ đặt ma dịch chân kinh, rồi ngồi thiền, rồi niệm Phật, rồi trì chú, rồi xả trượt, vân vân. Thì chung nó vô. Còn riêng cái phần mà quý vị là chích lễ á, thì có thể ai mình theo nghề này thì gặp duyên thầy chỉ thêm, tại này nó khó. Nên cái mấy cái kia thì quý vị làm được liền hết á, chỉ có phần này thôi là mình tập phải thạo chút xíu mình làm mới được. Kỹ thuật của nó có kỹ thuật ngành chút xíu. Nên để giới thiệu sơ cho mình vậy thôi. Nhưng mà thầy sẽ nói sơ một chút xíu rồi chúng ta nghĩ là thân và tâm của mình nó liên quan rất là chặt chẽ với nhau. Nếu mà tâm chúng ta không có rèn luyện thì thân chúng ta chỉ không hết bệnh. Do đó cái đầu tiên mình phải buông xả hết, đừng có nghĩ gì trong tâm, phải lo cho cứu mạng mình. Đó. Phải buông xả hết tất cả các cái trong tâm. Cái thứ hai đừng có sợ hãi một điều gì cả, con nhà Phật rồi. Sống chết là lối đi về, hợp tan là trò vô biển, đừng có sợ hãi. Buông xả, không sợ hãi. Rồi á, là mình tìm một cái pháp để mình nương vào đó, ví dụ như niệm Phật, ví dụ như trì chú vân vân. Buông xả, không sợ hãi, áp dụng pháp nhà Phật. Thì nghiệp chướng tiêu trừ, lo gì còn bệnh tật. Cái gì nó sẽ hết liền. Như vậy thì chúng ta kết luận ở đây, A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều chọn thành Phật đạo.
Người như ánh sáng huyền diệu quang lưu ly, bao ngọc trong tay liệu pháp thật diệu kỳ. Người đem ánh sáng ngàn nến soi lung linh, chữa thân tâm bệnh cho thế gian muôn loài.